Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về khóa thường huấn linh mục của giáo phận Vinh từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi nuôi dạng người tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con muốn say Chúa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao tấm gương này ngày ngày con sống niềm gây châu nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Anh chị em thân mến, Seneca đã đề cao vẻ đẹp tâm hồn với câu danh ngôn: những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí, trong khi vẻ đẹp tâm hồn phản ánh cả ra bên ngoài, làm vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên đẹp. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trách mắng những người Pha-ri-sêu không phải vì người ghét bỏ, giận dữ họ, nhưng để răn dạy họ và mọi người. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đã chỉ chú trọng những việc nhỏ và các hình thức bên ngoài của đời sống, mà sao lãng các việc quan trọng và bên trong của tâm hồn. Cũng như thân xác cần được tắm rửa mới được sạch sẽ, tâm hồn con người cũng cần được thanh tẩy khỏi những bợn nhơ do ích kỷ, tham lam, tìm danh vọng, quyền lực. Đức Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta chăm lo thanh tẩy tâm hồn bằng việc đón nhận các bí tích. bí tích rửa tội, tẩy tâm hồn khỏi tội nguyên tổ. Bí tích hòa giải, tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi tội ta đã phạm. Bí tích thánh thể, bồi dưỡng tâm hồn ta nên tinh tuyền mỗi ngày. Nhờ đó, căn nhà tâm hồn của chúng ta mới xứng đáng là nơi Chúa ngự. Trong phụng vụ chư thánh hôm nay, giáo hội mời gọi mỗi tín hữu chúng ta học tấm gương hoán cải, không ngừng thanh tẩy tâm hồn, để tâm hồn chúng ta luôn được tinh tuyền. Đó là cuộc đời và gương sáng của Thánh Augustino. Đọc lại tiểu sử của thánh nhân, người ta thấy rằng một con người dường như đã hư hỏng, đầy tội lỗi, nhưng đã được Thiên Chúa biến đổi nhờ lòng yêu thương, cầu nguyện và cả những giọt nước mắt của Thánh nữ Monica mẹ ngài, rồi dưới sự hướng dẫn, dạy bảo của Thánh Ambrosio. Đừng sống theo xác thịt dục vọng nữa, mà hãy mặc lấy Đức Kitô. Đó là câu thánh kinh đã đổi đời Thánh Augustino. Từ đây, mỗi tín hữu chúng ta cũng hãy biết để cho lời Chúa đánh động, thay đổi lòng chúng ta, nếp sống hàng ngày của chúng ta trong tình yêu của Đức Kitô. Để rồi, cùng với lòng khiêm tốn, chân thành, tâm lòng chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài đều sạch, đều đẹp, xứng đáng là nơi Chúa ngự. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau bằng Thánh Vịnh 150. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa, mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ mới của Đức Tân Tổng Giám mục Francisco Xavier. Như tin đã đưa, ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế của Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và bổ nhiệm Đức Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Huế, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Theo tin từ Tòa Tổng Giám mục Huế, vào ngày 12 tháng 9 sắp tới, thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ mới của Đức Tân Tổng Giám mục sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tại nhà thờ chính tòa Phủ Can. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cử hành, cùng với quý giám mục, quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ cũng là dịp tri ân Đức Tổng Giám mục Stefano đã tận tâm phục vụ dân Chúa Tổng Giáo phận Huế trong nhiều năm qua. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8 năm 2012, Đức Tân Tổng Giám mục Francisco Xavier đã nhậm chức Tổng Giám mục Huế với nghi thức đơn giản theo đúng giáo luật Điều 380 và Điều 382 triệt 3 tại Tòa Tổng Giám mục Huế trước sự chứng kiến của các linh mục trong Hội đồng Cố vấn. Vào lúc 14 giờ 30 ngày 20 tháng 8 vừa qua, đoàn đại diện linh mục Đức Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh, quý bề trên các dòng tu nam nữ, đại diện giáo dân Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã đến Tòa Tổng Giám mục Huế bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng Giám mục Stefano và chúc mừng Đức Tân Tổng Giám mục Francisco Xavier. Được biết, theo Điều 380 của Bộ Giáo luật 1983, trước khi nhận giáo vụ theo giáo luật, người được tiến cử phải tuyên xưng đức tin và phải tuyên thệ trung thành với tông tòa theo công thức do tông tòa phê chuẩn. Và Điều 382 triệt 3 xác định rằng, trong chính giáo phận mình, giám mục nhậm chức theo giáo luật kể từ lúc ngài đích thân hoặc nhờ đại diện trình tông thư cho ban tư vấn trước sự hiện diện của trưởng ấn tòa giám mục và vị này lập biên bản về việc nhậm chức, hoặc trong những giáo phận mới được thiết lập, ngài nhậm chức kể từ lúc ngài thông báo tông thư đó cho hàng giáo sĩ và giáo dân hiện diện trong nhà thờ chính tòa. Linh mục cao niên nhất trong số các linh mục hiện diện phải lập biên bản về việc nhậm chức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của anh chị em giáo dân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống hoạt động của giáo hội. Ngài nhắc lại lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội kỳ 6, quen gọi là Diễn đàn Quốc tế của phong trào công giáo tiến hành, nhóm tại thành phố Iași bên Rumani từ ngày 22 đến 26 tháng 8 vừa qua, với sự tham dự của các đại biểu phong trào đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới. Diễn đàn có chủ đề Giáo dân công giáo tiến hành, đồng trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, nhắm cổ võ sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo xứ và cộng đoàn, nhất là có việc học hỏi và thi hành các nguyên tắc giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đề tài của diễn đàn có tầm quan trọng lớn đối với giáo dân, một đề tài có vị trí rất thích hợp trước năm Đức Tin và Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới về tái truyền giảng tin mừng. Tinh thần đồng trách nhiệm đòi phải thay đổi não trạng, nhất là về vai trò của giáo dân trong giáo hội, không được coi giáo dân chỉ là những cộng tác viên của hàng giáo sĩ, nhưng như những người thực sự đồng trách nhiệm đối với cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Vì thế, điều quan trọng là phải củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của giáo hội trong niềm tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống giáo hội và luôn luôn hiệp thông với các giám mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này có nghĩa là khi phục vụ giáo hội, giáo dân phải đón nhận mục đích tông đồ trong toàn bộ, trong một sự quân bình phong phú giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương và trong tinh thần hiệp thông sâu xa với người kế vị Thánh Phêrô, đồng thời trong tinh thần đồng trách nhiệm thực sự với các chủ tranh của mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vai trò của giáo dân có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, cần phải được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, để ngày càng trở thành một phòng thí nghiệm về sự hoàn cầu hóa tình liên đới và bác ái, để cùng với toàn thể giáo hội tăng trưởng trong sự đồng trách nhiệm, mang lại một tương lai hy vọng cho nhân loại, có can đảm đưa ra những đề nghị đòi hỏi nhiều cố gắng. Đức Thánh Cha không quên khuyến khích mọi thành phần của phong trào công giáo tiến hành, cộng tác vào công trình tái truyền giảng tin mừng, loan báo ơn cứu độ trong Chúa Kitô bằng ngôn ngữ và bằng phương pháp dễ hiểu trong thời đại của chúng ta ngày nay, một thời đại có những tiến trình xã hội và văn hóa đang biến chuyển mau lẹ. Sau cùng, Ngài nhắc lại lịch sử lâu dài và phong phú của phong trào công giáo tiến hành do những chứng nhân can trường của Chúa Kitô viết lên, và Ngài mời gọi các thành viên phong trào này canh tân quyết tâm trên con đường sống thánh thiện, duy trì đời sống cầu nguyện sâu xa, cổ võ và tôn trọng những hành trình đức tin bản thân, và đề cao sự phong phú của mỗi người với sự tháp tùng của các linh mục tuyên úy và các vị trách nhiệm có khả năng giáo dục về sự đồng trách nhiệm về mặt giáo hội và xã hội. Cuộc sống của anh chị em hãy có tính chất trong sáng, được tin mừng hướng dẫn và được soi sáng nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được yêu mến và noi theo không chút sợ hãi. Hãy can đảm và chia sẻ những chọn lựa mục vụ của các giáo dân và giáo xứ, tạo những cơ hội gặp gỡ và cộng tác chân thành với các thành phần khác trong giáo hội, kiến tạo những quan hệ quý mến và hiệp thông với các linh mục để họp thành một cộng đồng sinh động, phục vụ và truyền giáo. Tin Dublin, Ireland. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ireland kêu gọi các tín hữu hy vọng khi nhìn về tương lai giáo hội công giáo tại đây. Đức Tổng giám mục Charles Brown, người Mỹ, nguyên là một chức sắc của Bộ Giáo lý Đức Tin, được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ireland hồi tháng 11 năm 2011. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong bài giảng Thánh lễ hôm 22 tháng 8 vừa qua, kết thúc tuần cửu nhật thường niên tại Đền Thánh Đức Mẹ Knock ở mạn Tây Bắc Ireland. Giáo hội công giáo tại Ireland bị rúng động và sa sút trầm trọng trong những thập niên gần đây do những vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong bài giảng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến những dấu hiệu tích cực gần đây và xác quyết rằng giáo hội tại Ireland không bị kết án phải biến mất, mặc dù những thống kê tiêu cực và những xì căng đan trong 20 năm gần đây. Giáo hội Ireland đã từng trải qua thời kỳ đen tối và đã biết cách ra khỏi những tình trạng như thế. Đức Tổng giám mục Brown nhắc đến sự thành công đặc biệt của Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin hồi tháng 6 năm nay và sự tham dự đông đảo của giới trẻ tại cuộc hành hương mới đây ở Croagh. Ngài nói, tương lai của giáo hội ở Ireland là ở đó, một tương lai chỉ có thể có được nếu giáo hội này thực sự là công giáo. Chính Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta khi Ngài khuyên chúng ta hãy tìm kiếm trước tiên nước Thiên Chúa và sự công chính của Chúa. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến nhiều sáng kiến do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề xướng để giúp giáo hội đương đầu với những thách đố tương lai, từ việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho đến việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin. Tiếp đến là việc ấn định năm đức tin, tạo cơ hội cho các tín hữu tuyên xưng niềm tin nơi Chúa phục sinh, để mỗi người cảm thấy nhu cầu mạnh mẽ phải biết Chúa rõ hơn để thông truyền cho các thế hệ tương lai đức tin ngàn đời. Trong ý hướng đó, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, mời gọi các tín hữu học hỏi và tái khám phá sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, giúp chúng ta gặp gỡ con người của Chúa Kitô. Hội đồng Giám mục Ireland mới đây cũng đã công bố cuốn chỉ nam toàn quốc về huấn giáo với tựa đề Chia sẻ tin mừng. Và Đức Tổng Giám mục Charles Brown kết luận rằng, tương lai của giáo hội tại Ireland đang bắt đầu bây giờ. Đây không phải là con đường dễ dàng, cũng giống như tình trạng không dễ dàng của các tín hữu công giáo Ireland khi Đức Mẹ hiện ra tại Knock hồi năm 1897. Và tiếp theo cuộc hiện ra ấy là một trong những thời kỳ phong phú nhất của giáo hội công giáo tại Ireland. Tin Vatican. Nhà xuất bản Vatican liên minh với hãng Apple. Nhà xuất bản Vatican và hãng vi tính Apple liên minh trong việc phổ biến các tác phẩm huấn giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dưới dạng kỹ thuật số, qua các máy tablet và smartphone. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một trong những nhà thần học Công giáo được đọc nhiều nhất trên thế giới. Các sách của Ngài đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và một số trở thành sách bán chạy nhất. Danh mục các sách của Ngài gồm hơn 100 tựa đề, không kể những tuyển tập các bài diễn văn, sứ điệp, bài giảng hoặc các bài phát biểu của Ngài. Cha Giuseppe Costa, dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican, cũng là cơ quan đặc trách về tác quyền và tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tuyên bố với mạng Vatican Insider rằng việc liên minh với hãng Apple là một lựa chọn được suy xét kỹ lưỡng và có tính chất chiến lược. Sớm muộn gì chúng tôi cũng phải dấn thân trong dạng điện tử này. Chúng tôi thực hiện điều này qua việc liên minh với hãng Apple là hãng giúp chúng tôi trong việc xuất bản các bài huấn giáo của Đức Thánh Cha có minh họa. Từ tháng 2 năm nay, người ta có thể mua một loạt các bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được minh họa bằng những kiệt tác lịch sử mỹ thuật qua tiệm sách tiền thẻ iTunes. Cuốn sách Người Cầu Nguyện cũng được bán ra, và trong tương lai gần đây sẽ có loạt sách điện tử Kinh Nguyện trong Tân Ước đã được xuất bản thành sách in trong thời gian qua. Nhà xuất bản Vatican có thể cứu xét việc xuất bản các tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dưới dạng sách điện tử e-book. Theo Cha Costa, hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể làm một tổng kết về sáng kiến đầu tiên này. Tuy nhiên, nhà xuất bản này tiếp tục phát triển các dự án trong thế giới tiềm thể. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố thông cáo cho ngày lao động mùng 3 tháng 9. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố thông cáo cho ngày lao động mùng 3 tháng 9, khẳng định rằng tôn trọng lao động và các công nhân là chìa khóa của một nền kinh tế được canh tân. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Stephen Blair, Chủ tịch Ủy ban, có tựa đề là đặt để việc làm và công nhân vào trung tâm cuộc sống kinh tế. Trong đó, các giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng có hàng triệu người Mỹ đau khổ vì thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo túng, và điều này là một thất bại kinh tế và luân lý trầm trọng của quốc gia chúng ta. Nhắc lại sự kiện 12 triệu người không có công ăn việc làm và biết bao nhiêu người có đồng lương quá thấp hay đã bỏ không kiếm việc làm nữa, 10 triệu gia đình các công nhân nghèo và 46 triệu người, trong đó có 16 triệu trẻ em sống trong bần cùng. Đức cha Blair định nghĩa nền kinh tế Hoa Kỳ là một nền kinh tế thất bại. Trích thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức cha Blair nhắc lại rằng, nghèo túng thường khi là hậu quả của một sự vi phạm phẩm giá công việc làm của con người, hoặc là vì thiếu cơ may có việc làm, hoặc là vì cho rằng công việc làm và các quyền phát xuất từ đó ít giá trị. Chính vì thế mới xảy ra cảnh con người phải trả các giá mắc mỏ kinh khủng, hậu quả của một nền kinh tế thất bại, hay cảnh các công nhân bị khai thác bóc lột, bị đối xử tàn tệ, bị trả lương thấp, khiến cho các gia đình bị căng thẳng. Trước cảnh đó, nhiều công nhân tranh đấu để có được đồng lương công bằng, một việc làm chắc chắn, một tiếng nói trong thế giới kinh tế, vì họ không thể mua các sản phẩm mà họ đã sản xuất ra, đến ở trong các khách sạn mà họ lau chùi quét dọn, sử dụng thực phẩm mà họ gặt hái, chuẩn bị và phục vụ. Và Đức cha Blair viết thêm rằng, chính vì thế, một nền kinh tế cho phép kiểu khai thác bóc lột và các lạm dụng này đòi hỏi sự chú ý và hành động của chúng ta. Tiếp đến, Đức cha Blair nhắc tới dấn thân của giáo hội đối với các công nhân bị khai thác bóc lột, được trợ giúp qua văn phòng phục vụ các người di dân và tị nạn, và chiến dịch giáo hội công giáo phát động để thăng tiến nhân bản cho họ. Sau cùng, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi mọi người và mọi cơ cấu xã hội, các hãng xưởng, chính quyền, các nghiệp đoàn và tổ chức tư nhân cộng tác với nhau trong việc nâng đỡ các công nhân viên và tạo ra một hệ thống kinh tế phục vụ con người hơn là chống lại con người. Các vị cũng xin mọi người cầu nguyện cho tất cả các anh chị em công nhân, nhất là những người không có một công việc làm xứng đáng, làm sao để tái lập một nền kinh tế công bằng, vinh danh phẩm giá lao động và các quyền của giới công nhân.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về khóa thường huấn linh mục giáo phận Vinh từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 8 năm 2012, khóa thường huấn linh mục giáo phận Vinh đã được khai mạc tại hội trường nhà khách Đức Tài, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và hơn 150 linh mục trong giáo phận đã tham dự khóa thường huấn về đề tài nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng quản trị. Như tin đã đưa, khóa thường huấn linh mục giáo phận Vinh năm nay diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 năm 2012. Đây là sinh hoạt thường niên nhằm giúp các linh mục bổ túc và đào sâu lời Chúa, nhận giáo huấn của giáo hội trong sứ vụ linh mục. Trải qua 4 ngày thường huấn, tiến sĩ Du Xe Nguyễn Trung Hiếu trong vai trò là điều hợp viên hội thảo và thuyết trình cùng hai linh mục trong ban giảng huấn dòng Francisco, đó là linh mục nhạc sĩ Du Xe Nguyễn Xuân Thảo và linh mục An Phong Sô Nguyễn Công Minh, kết hợp với ban thường huấn trực tuyến thông qua kỹ thuật Skype đối thoại trên mạng Internet, gồm Đức ông Jerome Nguyễn Ngọc Hàm, giáo phận Peoria, Hoa Kỳ, tiến sĩ Raika Daga, khoa trưởng giảng huấn viện Đại học Chicago, Hoa Kỳ, giáo sư Kevin Kelly, giám đốc giảng huấn Hội đồng Giáo dục Chicago, Hoa Kỳ, đã giúp các linh mục giáo phận Vinh có thêm lối nhìn mới về mục vụ với những định hướng cụ thể cho hiện tại và các dự phóng cho tương lai, đặc biệt là về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng quản trị giáo xứ trong bối cảnh xã hội với nhiều thách đố và khó khăn. Ngỏ lời với các linh mục trong giờ khai mạc khóa thường huấn và khởi đi từ hiện trạng toàn cầu hóa và những biến chuyển của thế giới cũng như hoàn cảnh hiện tại của giáo phận Vinh, Đức Giám mục Phaolô đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thường huấn linh mục như là nhu cầu cấp bách của công tác mục vụ trong thời đại mới. Ngài nói, chúng ta đang ở trong một giai đoạn mới của lịch sử, trong thời đại kinh tế thị trường. Những gì chúng ta học tại nhà trường chỉ là chiếc chìa khóa để học và nghiên cứu tiếp, chỉ là hành trang cơ bản để chúng ta bước vào những môi trường mục vụ. Khóa thường huấn này chính là cơ hội quý báu để chúng ta có tầm nhìn và nhận diện rõ nét hơn về những vấn đề mà chúng ta băn khoăn, trăn trở, cũng như sẽ tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích. Trong đợt thường huấn này, thông qua học hỏi về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng quản trị, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển cộng đoàn giáo xứ theo ánh sáng của tin mừng và gặt hái được nhiều kết quả tốt lành. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các nhà giảng huấn có bề dày kinh nghiệm trong công tác giáo dục và kỹ năng đào tạo, nhiều chủ đề khác nhau đã được thuyết trình, thảo luận và lồng ghép xen kẽ kỹ thuật trực tuyến và các video clip được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã làm tăng thêm tính hiệu quả cho khóa thường huấn. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện cùng phong cách làm việc uyển chuyển, dí dỏm của những người giảng thuyết, các linh mục đã có cơ hội được thảo luận và tiếp cận nhiều bài học sống động. Với đề tài lãnh đạo trong mục vụ, Đức ông Jerome Nguyễn Ngọc Hàm đã gợi hướng những kinh nghiệm mục vụ quý báu theo sự chỉ dẫn của Đức Kitô, nhà lãnh đạo lỗi lạc mọi thời đại. Theo đó, các linh mục được mời gọi bước theo Thầy Chí Thánh để sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn từng ngày và lắng nghe lời Ngài trong những khoảnh khắc lắng đọng, riêng tư. Trong một thế giới không còn ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa nữa, thì người mục tử cần trở thành chứng nhân đầy sức thuyết phục về một Thiên Chúa tình yêu và về đời sống vĩnh cửu mai sau. Đồng thời, các ngài được kêu gọi để làm chứng về các giá trị của tình huynh đệ và sức biến đổi của tin mừng. Cuộc đời dấn thân sẽ được kết trái khi các ngài đi đầu trong việc tìm kiếm Chúa, một sự tìm kiếm luôn làm dao động lòng người và được bày tỏ hết sức rõ ràng bằng nhiều hình thức tu đức và đời sống tâm linh. sống nghèo khó và từ bỏ trong thinh lặng, sống thanh khiết và chân thành, sống quên mình trong tuân phục. Tất cả những điều ấy trở nên lời chứng hùng hồn cho bối cảnh ngày nay. Trong bài thuyết trình thông qua phần chuyển ngữ của thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, giáo sư Kevin Kelly, Hội đồng Giáo dục Chicago, Hoa Kỳ đã trình bày về một số kỹ năng trong việc quản trị giáo sứ. Sứ mạng, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu lần lượt được vị giáo sư nhấn mạnh như là điều tối cần với một linh mục quản sứ của thời đại. Những kỹ năng đó sẽ định hướng cho sứ vụ của người mục tử trong việc lập các chương trình mục vụ, trong các hoạt động giảng thuyết, cử hành phụng tự, bí tích và quản trị cộng đoàn. Nội dung đó cũng được nhấn mạnh trong phần thuyết trình của tiến sĩ Rika Daga, khoa trưởng giảng huấn Viện Đại học Chicago, Hoa Kỳ, với chủ đề Lãnh đạo sứ mệnh và lãnh đạo tiên liệu. Những phân tích nhận định sâu sắc của ông về việc thiết lập những kế hoạch, chương trình cho từng cộng đoàn cụ thể có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng một giáo sứ vững mạnh về tổ chức và trưởng thành về đời sống tâm linh. Với chủ đề Lãnh đạo và thừa tác vụ thánh nhạc, khởi đi từ vai trò của âm nhạc trong phụng vụ của giáo hội như là kho tàng vô giá, quan trọng hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác, và được diễn tả, mục đích thật của thánh nhạc là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Linh mục nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo đã phát họa bốn đặc tính then chốt của nhạc phụng vụ, đó là tính thánh thiện, tính nghệ thuật, tính thông đạt và tính dân tộc. Phụng vụ thánh nhạc luôn kêu mời sự tham gia tích cực của cộng đoàn dân Chúa, vì đó là lời cầu nguyện của cộng đoàn phụng vụ. Ngoài ra, việc đào tạo thánh nhạc là một yếu tố căn bản cho việc thực hiện thành công đường hướng canh tân phụng vụ của cộng đồng Vatican II. Nhạc phụng vụ có vai trò thừa tác, nên những người liên quan đến nhạc phụng vụ như ca trưởng, ca viên, người đệm đàn, vân vân, cũng phải ý thức thừa tác vụ của mình. Họ không chỉ là những người tự nguyện phục vụ, mà chính là các thừa tác viên chia sẻ niềm tin, phục vụ cộng đoàn, cùng diễn tả tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua âm nhạc. Lãnh đạo phụng vụ và lãnh đạo theo Chúa Kitô là hai chủ điểm được cha Alphonso Nguyễn Công Minh triển khai trong khóa thường huấn. Theo ngài, vị linh mục, người lãnh đạo trong phụng vụ, cần hiểu rõ ý nghĩa và làm đúng những gì các sách phụng vụ chỉ dẫn cho việc cử hành thánh lễ, để đạt tới sự hợp nhất phổ quát, điều mà giáo hội Công giáo, nghi lễ Latin luôn nhắm tới. Cha Alphonso cũng nhấn mạnh đến chủ đề linh mục và ân xá qua những hướng dẫn cụ thể để nhận lãnh ơn toàn xá, đặc biệt khi giáo hội Hoàng Vũ đang hướng về năm đức tin. Cha Nguyễn Công Minh cũng lần lượt giải đáp những thắc mắc về phụng vụ qua cuộc đối thoại với linh mục đoàn giáo phận, nhất là phụng vụ thánh lễ và phụng vụ cử hành các bí tích. Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, trong vai trò là điều hợp viên hội thảo và thuyết trình, đã trình bày nhiều chủ điểm khác nhau tại khóa thường huấn: lãnh đạo phụng vụ, lãnh đạo gương mẫu, lãnh đạo động viên và lãnh đạo đích điểm. Những kỹ năng quản trị giáo xứ và nghệ thuật lãnh đạo các hội đoàn với những chỉ dẫn sống động được thầy Giuse chuyển tải và lồng ghép trong các bài thuyết trình. Các linh mục được mời gọi lãnh đạo làm sao để không tìm tư lợi nhưng tìm lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô, đứng đến ở giữa mọi người không để phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dân mạng sống thay nhiều người. Các mục tử cũng được kêu gọi thành thật nhìn nhận và khích lệ phẩm giá vai trò riêng của giáo dân trong sứ mệnh giáo hội, sẵn lòng lắng nghe giáo dân cứ xé các nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ, nhìn nhận kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhân sinh, để cùng với họ có thể nhận biết những dấu chỉ của thời đại như lời dạy của Thánh Phaolô: những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Khóa thường huấn được đúc kết và bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2012 với nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngoài việc được tiếp cận với nhiều bài học về nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng quản trị giáo xứ và nhiều chủ đề thuyết giảng bổ ích, các linh mục còn được trải qua những giây phút sống thân tình bên Chúa trong mỗi thánh lễ và các giờ kinh nguyện. Đặc biệt, đây cũng là khoảng thời gian quý báu để các mục tử cảm nghiệm được dấu chỉ của tình hiệp thông, sự liên đới trong cùng một đấng chí thánh và sự chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ để cùng nhau dấn thân trong sứ vụ loan báo tin mừng trên mảnh đất nghệ tĩnh bình trong thời đại mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về khóa thường huấn linh mục giáo phận Vinh từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8. Bài tường thuật này do bạn Tân Yên cung cấp từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Máccô, chương 7, câu 1 đến câu 8, câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến câu 23. Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Chúa Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân, họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước trước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Chúa Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Chúa Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác bán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái bận tâm rất nhiều đến luật sạch và giờ. Họ phải trong sạch để được đến gần Thiên Chúa. Bản văn Tin Mừng hôm nay đã được tác giả đặt ngay trước đoạn tường thuật hoạt động của Chúa Giêsu bên đất dân ngoại. Rõ ràng, tác giả đã dùng bản văn này như một lời công bố nguyên tắc. Chúa Giêsu đã loại bỏ sự phân biệt giữa trong sạch và ô uế. Không có hàng rào nào mà lại do Thiên Chúa muốn duy trì giữa loài người. Chỉ có những hàng rào đã được loài người dựng lên. Mà như thế là không biết ý muốn của Thiên Chúa, và bây giờ phải lật đổ, bởi vì nước Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Điểm thứ nhất, tranh luận giữa Chúa Giêsu và các Pha-ri-siêu về trong sạch và ô uế. Vấn đề hôm nay không còn là điều gì làm cho chúng ta nên trong sạch hoặc ô uế, mà là chúng ta phải đánh giá lối sống của chúng ta dựa trên điều gì có một trọng lượng quyết định cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm. Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được quy định bởi các điều răn. Tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người. Điểm thứ hai, giáo huấn của Chúa Giêsu về trong sạch và ô uế. Trước tiên, Chúa Giêsu khẳng định rằng các hành vi gian tà phát xuất từ trái tim gian tà. Do đó, mối bận tâm đầu tiên của con người là có được một trái tim trong sạch. Trái tim trong sạch làm cho con người sẵn sàng tức khắc đến gặp Thiên Chúa và sống bền vững trong tình hiệp thông với Ngài. Khi kể ra những ý hướng xấu xa có thể phát xuất từ trái tim con người, Chúa Giêsu đã đang cử vài ví dụ để cho thấy trái tim phải được giải thoát khỏi điều gì để nên trong sạch, tức là để sẵn sàng thấy Thiên Chúa. Các điều được kể ra như tà dâm, trộm cắp, giết người là những điều bị cấm theo 10 điều răn, cùng với một số thái độ xấu phát sinh từ các tội đó như tham lam, ganh tị, xảo trá. Như thế, giáo huấn về trong sạch và ô uế có thể nói là một bài bình giải 10 điều răn. Những thiếu sót được Chúa Giêsu nhắc tới có thể giải thích như sau. Sự phỉ báng là điều ngược lại với việc ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa. Còn trong thái độ kiêu ngạo, con người nghĩ mình không cần Thiên Chúa, mình có thể làm và sắp xếp mọi sự. Sự ngông cuồng, rồ dại ở đây là không sẵn sàng nhận biết Thiên Chúa là đấng vĩ đại và toàn năng. Từ những điểm trong sứ điệp của Tin Mừng, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Ý thứ nhất, lề luật của Thiên Chúa. Tại Israel, cốt lõi của truyền thống là lề luật của Thiên Chúa, mà dân Chúa coi như là ký ức về cuộc tiến bước dân đã thực hiện cùng với Thiên Chúa, một cuộc tiến bước trong và hướng về sự sống và tình yêu. Chúa Giêsu đã nói, chức năng đích thực của lề luật không phải là che đậy hoặc chữa lành sự dữ, nhưng là chỉ rõ sự dữ ra và tố giác nó, để làm cho chúng ta thấy mình cần được Thiên Chúa thương xót tha thứ. Chỉ như thế, chúng ta mới biết Thiên Chúa đúng như Thiên Chúa. Cám dỗ của người Pha-ri-siêu và mỗi Kitô hữu rơi vào là cám dỗ tự biện hộ cho mình. Cám dỗ này phát sinh từ việc tuân giữ chi ly lề luật để biện minh cho chính mình và để kết án người khác. Ý thứ hai, lương thực là quà tặng Thiên Chúa ban để duy trì sự sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tất cả các tranh luận đều xoay quanh lương thực. Lương thực là sự sống và đến từ Thiên Chúa. Thứ lương thực vật chất phải hư hoại đi này là hình ảnh thứ lương thực không hư hoại. Mỗi tấm bánh là dấu chỉ về chính Thiên Chúa, đứng đang tự ban mình cho loài người. Do đó, người ta rửa tay trước khi ăn để không nhận lấy bánh bằng đôi tay ô uế, là nhắc mình nhớ mình đang đến với nguồn mạch sự sống không hề bị nhiễm uế, nên phải hết lòng tôn kính. Tuy nhiên, mỗi nghi thức khi đã mất ý nghĩa của nó thì biến thành ma thuật. Chủ trương duy nghi thức làm rộng tất cả những điều thánh thiêng nhất. Thậm chí thánh thể cũng có thể được cử hành theo thói quen hoặc theo quy ước. Tin Mừng chỉ trích rất nặng các truyền thống là vì muốn đưa các truyền thống về dưới quyền năng của thánh thần. Điểm thứ ba, nơi xuất phát điều xấu. Sự dữ không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, từ cách sử dụng xấu tự do của chúng ta, từ những kiểu nô lệ của chúng ta. Nguồn phát sinh điều tốt và điều dữ là trái tim tốt và xấu của chúng ta, trái tim được soi chiếu bởi tình yêu hay bị mù quáng bởi ích kỷ. Do đó, chúng ta phải biết phân định để biết nhìn vào tận chiều sâu của trái tim mình, xem nó có thực sự được Thiên Chúa hướng dẫn không. Các tội lỗi bắt nguồn từ trái tim con người. Chúa Giê-xu là vị Thầy có khả năng viết trong tim ta luật nội tâm, luật tình yêu. Không một tội nào đưa ta đi xa Thiên Chúa và rời xa cơm bánh Ngài ban cho bằng thái độ huynh hoang tự phụ, là mình tự đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Người Kitô hữu ăn cơm bánh và sống nhờ cơm bánh, cho dù cơm bánh có ô uế. Người ấy đặt đời mình không phải trên việc tự mình giữ lề luật, nhưng trên ân huệ của Thiên Chúa. Người ấy chấp nhận thụ tạo là tốt và biết rằng sự giữ đến từ trái tim đá của mình, một trái tim chưa có khả năng yêu thương. Lạy Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, để cho chúng con được tin tưởng, sống trong tình yêu của Chúa và thế giới được hòa bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đời làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta có dịp rảo qua các phố xá, ở trong các thành phố hay trong các thị trấn, hẳn chúng ta sẽ thấy những tấm bảng, trên đó có ghi những hàng chữ như tại đây cho thuê đồ cưới, hay tại đây cho mướn xe hơi. Đây là những dịch vụ làm ăn, nhằm phục vụ những người nghèo, nhưng lại muốn làm sao. Nhờ có những dịch vụ này, mà có nhiều người tuy rất nghèo, nhưng trong một vài trường hợp nào đó, có thể xuất hiện trong những bộ đồ thật sang trọng, ngồi trên những chiếc xe hơi thật lộng lẫy, đầy đủ mọi tiện nghi, có tài xế đưa đón như một ông chủ lớn. Như thế, một cách nào đó, những người khách hàng của những dịch vụ trên đây đã là những người đang đóng kịch, nghĩa là họ không sống đúng với những gì mình có. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu cũng lên án những luật sĩ và biệt phái về lối sống đóng kịch của họ, lối sống mà Chúa Giêsu đã đặt cho nó một cái tên là giả hình. Ngài nói, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật như đức công bằng, lòng nhân từ và lòng tin thì các người lại bỏ qua. Hay chỗ khác Chúa nói, các ngươi gạt lọc những con muỗi, nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Hay là, các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng trong lòng các ngươi thì tham lam dơ bẩn. Những lời cảnh cáo trên đây của Chúa Giêsu dành cho những luật sĩ và biệt phái, làm cho chúng ta có cảm tưởng, họ cũng giống như những người đi thuê mướn áo cưới hay xe hơi trong thời đại của chúng ta hôm nay vậy. Nhưng có điều đáng nói là, dù trong trường hợp đi thuê mướn như thế, người ngoài cuộc vẫn đánh giá cao những người thuê mướn, còn người trong cuộc là chính người đi thuê mướn thì là hạnh diện về việc đi thuê mướn của mình. Trên phương diện tâm linh, chúng ta cũng thấy xảy ra tương tự như vậy. Một người khoác một chiếc áo nhà tu, được người khác kính nể, và chính người đó cũng hạnh diện về sắc áo đó, trong khi thực chất họ là một nhà chính trị, một tay buôn. Những con người đó đã đóng kịch với người khác, đóng kịch với Chúa, và cũng đóng kịch với chính mình nữa. Thế nhưng vở kịch nào rồi cũng phải có lúc kết thúc. Khi mà bức màn sân khấu hạ xuống rồi, thì mặt nạ của các diễn viên sẽ bị lột bỏ. Lúc đó, các diễn viên sẽ trở lại với con người thật của họ. Những con người sống theo lối sống như thế, chắc chắn sẽ phải nghe những lời này của Chúa: khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình. Như thế, những lời của Chúa Giêsu như thế là một dịp để chúng ta kiểm điểm lại việc chúng ta đi theo Chúa và tuân giữ các lề luật Chúa của chúng ta. Vì nếu không cảnh giác, chúng ta rất dễ trở thành những người giả hình, những kẻ đi thuê mướn những hình thức bên ngoài để che lấp con người thật của chúng ta. Amen.
Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa.